gọi là đầy đủ trí giác, thế nào gọi là khắp thấu mười phương. Ở đây người ta nói chữ khắp thấu là giác tỉnh, nhưng mà giác tỉnh nó có hai trình độ là thế nào nhỉ? Chúng ta bây giờ tỉnh ra, mà tỉnh ra ở đây ngài bà nói là đầy đủ trí giác, phải đầy đủ ấy thì mới khắp thấu được mười phương, và nếu chưa đầy ấy, thì chưa thấu được, chưa khắp thấu được. Thế vậy con hiểu thế nào? Thế nào là đầy đủ? Thầy vừa mới nói nó có hai trình độ. Nhà chùa nhà mình cứ chia làm hai, một cái gọi là tiểu thừa, một cái gọi là đại thừa. Thế nào là trí giác của tiểu thừa, thế nào là trí giác của đại thừa? Trí giác của tiểu thừa như chúng mình bây giờ là bọn mê muội hoàn toàn, bọn mê muội hoàn toàn. Thế cái bọn mê muội hoàn toàn này nó cứ vào bụng mẹ, rồi nó lại sanh ra, rồi lại bỏ vào quan tài để chôn đi, gọi là chết đi. Thế là cái bọn mê muội hoàn toàn. Thế bây giờ học tỉnh ra thì thoát được cái luân hồi sanh tử, nghĩa là không có chui vào bụng mẹ để sinh ra nữa, mà không có cái chuyện chết đi nữa. Đấy, thế như thế gọi là ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Thì đó là người có trí tuệ về trình một, về trình độ thứ nhất. Thế nhưng mà như thế thì chỉ có mình lo cho mình ra khỏi cái luân hồi thôi, thành ra cái trí tuệ của mình thật ra nó cũng chưa được đầy đủ. Bây giờ muốn đầy đủ thì các ngài lại tu nữa. Đã. Lên đến đại thừa rồi các ngài mới tỉnh thêm một tầng nữa là các ngài thành Phật, thì khi ấy mới gọi là đầy đủ trí giác. Con nói lại, trình độ thứ nhất là làm gì? Các ngài thoát được luân hồi sanh tử, đó là bậc thứ nhất. Bây giờ tiến lên bậc thứ hai, thế là các ngài đồng thời tự mình thoát được luân hồi sinh tử rồi, bây giờ các ngài lại lo cho tất cả chúng sanh cùng với các ngài cùng thoát luân hồi sinh tử. Thì thầy hiểu như thế là các ngài tốt lắm, hay lắm. Nhưng mà ở đây đang nói về cái trí giác của các ngài, mà tại làm sao lại cứ phải độ chúng sanh rồi thì cái trí giác nó mới đầy đủ được, mới thành Phật được. Nó mê muội đấy chứ, đâu có bận gì đến các ngài. Mà bây giờ lại nói rằng nếu mà con muốn đủ trí giác ấy, đầy đủ đấy, đầy đủ trí giác, thì con phải độ hết cái bọn chúng sanh đó cho nó cùng với con cùng thoát luân hồi. Thế như thế thì gọi là các ngài tốt, các ngài tử tế. Thì thầy hiểu, chứ làm sao lại gọi là đầy đủ trí giác. Đấy, bây giờ con tu, con ra khỏi luân hồi, con làm thánh tiểu thừa, thế là được một trình độ. Bây giờ con muốn tiến lên quả vị Phật, nghĩa là được trí tuệ đầy đủ, thì con lại phải độ tất cả chúng sanh. Thế thì nếu con độ chúng sanh thì thầy chỉ bảo là con tử tế, con tốt thôi, chứ làm sao lại thành ra là con đầy đủ trí tuệ, đầy đủ trí giác. Để con tu, để con giỏi, con học giỏi một mình con, thế là con cũng thánh rồi. Nhưng mà bây giờ con lại muốn cho cả lớp đây cũng học giỏi, học giỏi hoàn toàn nữa, thì bây giờ cái sức học của con thế nào? Nó có phải lo học thêm, học tăng thêm không, hay là vẫn cứ như là mình lo cho mình thôi? Con muốn như thế thì con cái trí tuệ của con ấy nó phải thế nào? Con phải tăng trưởng cái trí tuệ của con. Con muốn huống chi, con muốn giúp cho một cô thì con phải có trí tuệ để mà giúp được nổi cô ấy lên, thế là phải có một cái khả năng. Rồi con muốn giúp cho hai cô, con lại phải có cái khả năng, bởi vì mỗi cô nó một kiểu. Cô này tính nết thế này, cô kia tính nết thế kia. Cô này học cao, cô kia học thấp. Phải tùy trình độ mà con giúp đỡ cho người ta. Mà cái học của nhà Phật ấy không phải là chỉ học bằng chữ như nhà trường. Không phải như ở nhà trường ấy cứ đưa sách cho người ta học ấy thế là xong. cái học của nhà Phật ấy, học để mà bỏ hết cái mê của mình đi. Mà cái mê ấy, hình tướng của cái mê ấy, tức là những thói xấu, những cái việc làm sai quấy. Thế bây giờ con muốn cho người ta bỏ những cái ấy thì con phải có khả năng thế nào? Thế con dạy một người, hai người, mười người, mười lăm người, huống chi là đây con được nguyện cho tất cả chúng sanh. Thì như thế thì tức là con phải tập học, con phải tập học bản thân con ấy, là phải tiêu hết những các cái lầm, cái sai, mà lại phải tìm cái phương pháp, cái cách thức nào để giúp cho người ta cũng bỏ được những cái lầm, cái sai. Nói cái lầm, cái sai thì nó ít, nhưng mà trong nhà chùa gọi là trần sa, nhiều như cát, như bụi. Đấy, thế mà con làm sao cho người ta hết được những trần sa mê hoặc đó. Thế cho nên con phải luyện trí, con phải tu, con phải tập. Cho nên cái trí tuệ của con ấy, nó phải đến thế nào nó mới có khả năng nó độ được cho người ta. Vì vậy mình giúp người ta đến đâu là cái trí tuệ của mình nó mở đến đấy. Ngay đến bây giờ cũng thế. Những các vị mà trong cái lúc mình học ấy, thì không để ý nhiều, nhưng mà bây giờ đi ra giảng dạy là cần phải để ý nhiều hơn. Cho nên trong cái lúc giảng dạy ấy, chính mình được học, mà mình lại là cái người được học kỹ hơn mọi người. Thế cho nên nó có trong cái phần lợi mọi người, mà chính nó có cái lợi ích cho mình. Cho nên Phật bắt buộc phải độ chúng sanh, mà cũng chỉ có cái phương pháp ấy là cái trí tuệ của chúng ta nó mới hoàn mãn dần dần lên được. Thế cho nên đây mới nguyện cho chúng sanh không phải chỉ được trí tuệ, mà phải được đầy đủ trí tuệ. Khi đã đầy đủ trí tuệ rồi ấy, thì khắp thấu cả mười phương. Làm sao lại phải nhấn vào cái chữ đã có trí tuệ thì khắc biết, mà sao đây lại phải nhấn vào cái chữ khắc thấu mười phương? Thấu mười phương theo như đây chỉ đấy, thì đó là trí tuệ của Phật, một cái trình độ thứ hai. Còn các vị thánh tiểu thừa thì các ngài mới ở trình độ số một, cho nên các ngài chứng quả rồi các ngài nhập niết bàn thì các ngài chỉ biết đến cái chỗ ấy thôi, là thoát được luân hồi sinh tử thì là được hưởng cái tâm bình an, nhưng mà chưa có nghiên cứu kỹ được, chưa có vào sâu được, chưa nhận được cái tâm tánh của mình ấy, nó ở khắp mười phương, cho nên phải học thêm nữa. Phải thành Phật kia thì mới thấu được khắp mười phương. Còn nếu mới có ra khỏi luân hồi như các thánh tiểu thừa thì chưa thể thấu được khắp. Cho nên đây phát cái tâm này là phát cái tâm lớn, tự đưa những chúng sanh chẳng những là lên ra khỏi luân hồi mà chứng quả vị Phật, để cho được cái trí tuệ thấu khắp cả mười phương. Ôn lại thì con hiểu cái bài kệ này dạy con cái gì. Thì mình lỡ mình đâu có tội, mà làm sao đây cũng phải nguyện cho người ta sanh tịnh độ. Mình vô tình mình giết người ta thì mai đây người ta cũng lại vô tình người ta giết lại mình, vẫn có cái quả báo phải trả ra khỏi sanh tử. Như bây giờ ấy, thì Giác Nguyên đã ra khỏi sanh tử chưa?
Con kính
bạch thầy, con chưa ạ. Nghĩa là mình còn ở bụng mẹ đi ra mà chả biết gì cả. Thế rồi ngày mai nó còn chết. Thế cho nên chúng ta vẫn là những kẻ y nhiên phàm phu mê muội, sống ở trong đường sanh tử. Đấy. Cho nên bây giờ mình nguyện chúng sanh nó đừng mê như mình nữa, nó tỉnh ra, nó đừng vào bụng mẹ nữa, để đừng có cái thân ngày mai nó lại chết đi. Thế rồi, nhưng mà nguyện cho nó ra khỏi sanh tử, cái vị này chưa, còn chưa vừa lòng, lại còn nguyện cho nó đầy đủ pháp lành. Thế nào gọi là đầy đủ pháp lành? Thế nào là pháp lành? Không làm khổ ai nữa. Thế và có pháp lành Nhưng mà đây lại nguyện đầy đủ pháp lành. Cái hai cái chữ đầy đủ đây là nói cái gì đấy? Mình làm các thiện đó, mình không làm ác nữa, mình làm việc thiện, thế thì mình ra khỏi được luân hồi. Thế thì gọi là mình có pháp lành. Nhưng mà bây giờ lại phải đầy đủ. Thế nào là đầy đủ? Nếu mà mình không làm ác thì một mình ra khỏi được luân hồi. Thì như thế là mình ra khỏi luân hồi. Nhưng mà bố mẹ, anh em, bạn bè vẫn còn ở đường mê thì vẫn còn ở trong luân hồi. Mình mặc kệ, miễn là mình thoát được thì thôi. Đấy, như bây giờ đến chùa học biết giữ giới, không có sát sanh, không có trộm cắp. Hỏi tại sao cô không sát sanh? Tôi không sát sanh là bởi vì nếu mà sát sanh ấy, về sau phải chịu quả báo, người ta giết lại, phải chết non. Còn nếu mà trộm cắp ấy, về sau phải làm con trâu con bò đi kéo cày trả nợ. Thế tôi biết, tôi sợ cái khổ đó, cho nên tôi giữ, tôi không sát sanh, tôi không trộm cắp. Thế là tốt rồi, thế gọi là lành. Nhưng mà bố mẹ mình vẫn còn sát sanh, hãy còn ở nhà, hãy còn làm cua làm gà mà mình mà kệ. Thì như vậy để cho mặc cho kiếp sau bà cụ muốn làm đi đâu thì đi, bà cụ muốn làm trâu làm bò thì mặc. Tôi miễn là tôi ra khỏi luân hồi, tôi tu cho tôi, thế là tốt rồi. Như vậy thì cô có còn ác không?
Dạ, con tính mạch thầy như thế là còn ác.
Đó. Thôi khoan, nói đến chuyện người nào thì ngay đến bố mẹ mình đây này. Như thế thì mình vẫn là người ác, chứ đâu có phải thật là người lành. Tuy rằng cô không làm ác, nhưng mà cô tàn nhẫn, cô ích kỷ, cô mặc kệ. Thế thì vì thế cho nên chúng ta không những là chính mình ra khỏi luân hồi, đó là cái lành, mà làm thế nào đi, làm thế nào đi cho cha mẹ mình, anh em ruột thịt của mình đừng có hóa ra già ra vịt. Mà có lâu xa gì đâu, cuộc đời vài chục năm nó đi qua như giấc mộng ấy. Thế rồi các cô tu, rồi các cô về cực lạc, rồi mà cha mẹ anh em cứ việc làm gà làm vịt. Thế cho nên như vậy thì cái an ổn của mấy cô đó, thầy chẳng cứ ông Phật mà chính là thầy, thầy cũng bảo thế là ác. Cho nên hàng ngày nhắc nhở chị em, mình có thể được, mỗi lần về nhà đừng nghĩ đến cái chuyện là má là nấu chè cho con, ở chùa không có chè được, không được ăn chè, thèm ăn ngọt lắm, má mua bánh cho con. Đừng nghĩ đến cái đó, mà để cái tâm nghĩ rằng mẹ mình mai đây có thể làm trâu làm bò. Cái đau đớn, cái xót xa này mình nên để tâm từ bây giờ. Cứ khuyên cha mẹ đi, cứ mang những cái gì mình học ở trường đây ấy, cứ nhắc nhở gia đình đi, rồi các vị theo được đến đâu hay đến đấy. Tuy rằng các vị chưa được giải thoát, chứ chính mình cũng đỡ cái tàn nhẫn, đỡ cái độc ác. Thế cho nên vậy, tóm lại thế nào là đầy đủ pháp lành giác nguyên. Nhưng mà cái thiết thật hơn ấy, là nói luôn cho cha mẹ. Có ai ở chung quanh mình, mình có thể nói được, nhắc đi. Thế thì nó thiết thật hơn. Cái gì mà mình học được, mình chưa thành Phật, nhưng mà mình đã biết cái con đường thành Phật, thì mình cứ chỉ cho người ta đi. May người ta còn đi trước mình, ta nhanh hơn mình. Cho nên như hôm qua, hôm kia thầy có nói chuyện với các con đấy. Đức Thích Ca ngài vẽ cái hình Đức Quán Thế Âm đấy. Cái thân nghiệp ấy thì răn dạy người ta như ông Thiên Lôi hiện ra các thứ sân giận đáo đề để bắt người ta phải chừa những cái ác đi thì thôi. Thân đó, cái thân thì răn dạy như ông Thiên Lôi, bi thể giới lôi chân, tờ ý diệu đại vân. Còn cái tâm của ngài thì như là mây, đám mây tờ trùm khắp, che khắp, không phân chia cái người này ân người kia oán, với ai cũng tận tình là giúp đỡ. Thế cái khẩu nghiệp của ngài thì sao nhỉ? Bi thể giới đôi chân, tử ý diệu đại vân, chú cam lộ pháp vũ. Cái miệng thì nói pháp, gặp ai cũng nói thật nhiều, nói như mưa. Đấy. Rồi mặt, có những người người ta thấy mình hay nói pháp thì người ta lại còn chế giễu, người ta còn kể, người ta còn mọc có chuyện nọ chuyện kia. Mà việc đấy là việc của người ta, còn mình ấy, thì mình cứ làm tròn cái tâm lành của mình. Đấy. Thì cái người nghe đó, người ta lọt vào tai, dù người ta có bị tuyên truyền người ta lệch lạc đi, nhưng mà đã lọt vào tai cái hạt giống kim cương thì sẽ có một ngày nào nó cũng nảy nở. Cho nên tận ngộ Đức Phật dạy rằng pháp của Phật ấy, mình cứ đem ra, cứ chan hòa đi, cho nên gọi là mưa pháp. Thế thì đấy như thế thì gọi là tự mình lợi ích cho mình mà mình lợi ích cho mọi người. Thế thì cái tâm mình biết được cái đường lành, mình lại đem cái đường lành mình chỉ cho mọi người, như vậy cái tâm ấy mới thật là không phải ác. Còn khoảnh, còn mặc kệ, người ta muốn đi đường nào thì người ta đi. Đó. Ngay đến như chị em về nhà, cha mẹ muốn làm gà là vịt mặc, như thế thì cái tâm còn ác, thì chưa phải là đầy đủ pháp lành. Bài kệ số 4. Ở đây cũng thế, cứ mỗi bài kệ là Đức Phật đều nhắc cho mình, đều nguyện, để nguyện cho chúng sanh. Mà nguyện cả hai tầng trí tuệ, chứ không phải chỉ nguyện cho người ta ra khỏi luân hồi mà là gọi là đủ. Đấy, ở đây thì gọi bà khuyên dạy nguyện cho chúng sanh, nó vào sâu được trí tuệ của Phật. Thế nào là nó vào sâu, mà thế nào là nó vào cạn? Bao giờ mình ra khỏi được cả cái biến dịch sanh tử nữa, tức là mình ra khỏi được cả cái cảnh giới của các vị nhị thừa nữa, mình thoát cái luân hồi sanh tử, đã hết cái phận đoạn sanh tử, đó là chứng được trí tuệ của các vị A La Hán, đó là mình đã vào được trí tuệ Phật. Nhưng mà nó còn cạn, bây giờ lại biết là như thế, lại đem cái trí tuệ Phật mà độ cho chúng sanh, để cho đến khi nào mình thành Phật thì thôi. Tự giác, giác tha, hai cái việc ấy nó viên mãn thì là mình thành Phật. Khi thành Phật thì mới gọi là người vào sâu.